Express.
Xin chào, bạn đang nghe điểm tin 21 giờ thứ 6 ngày 28 tháng 8 của báo VN Express, được đọc bởi AI. Bản tin tối nay sẽ điểm qua hai nhóm thông tin đáng chú ý là chính sách và đời sống. Ở nhóm tin chính sách, Bộ Giáo dục đề xuất lắp camera giám sát toàn bộ kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép tại Hoàng Sa. Với nhóm tin đời sống, Hà Nội khởi công 17 dự án hạ tầng lớn, giá vé máy bay sát dịp lễ mùng 2 tháng 9 vẫn dễ chịu. Nếu bạn chỉ có 10 phút, đây là những thông tin quan trọng cần nắm. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công, khánh thành 17 dự án, trong đó có cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án được triển khai với quy mô 567 ha, giữ nguyên hơn 520 ha mặt nước và cải tạo 46 ha đất. Dự án tập trung vào việc chỉnh trang hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh và không gian công cộng, với trọng tâm là cải tạo tuyến đường ven hồ dài 13,5 km, kết nối qua nhiều tuyến đường quan trọng. Việc mở rộng đường được thực hiện cẩn trọng để không ảnh hưởng đến khu dân cư, sử dụng cầu cạn và sàn cảnh quan để tạo không gian ngắm cảnh. Đi cùng với đó là kế hoạch hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ, nhà khách Trung ương Đảng, nhà hát Opera Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030 theo hình thức đối tác công tư. Cùng với đó, Hà Nội vừa khánh thành, khởi công 17 công trình, dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước và mở rộng không gian phát triển đô thị. Trong số này, thành phố thông xe kỹ thuật vành đai một đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, đồng thời khánh thành 10 công trình cấp, thoát nước với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa. Các công trình bước đầu giúp giảm mức độ và thời gian ngập tại nhiều khu vực trong mùa mưa năm nay. Thành phố cũng khởi công 5 dự án, trong đó có vành đai 3,5, tuyến đường sắt vành đai phía Đông Ngọc Hồi, Kim Sơn và khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh, Tam Hưng. Tổng vốn đầu tư 17 dự án khoảng 397.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 339.500 tỷ đồng. Tất cả phòng, hành lang được lắp camera để ghi hình trong suốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trong những điểm mới của dự thảo thông tư về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, được Bộ lấy ý kiến đến hết ngày 6 tháng 9. Dự thảo đưa ra nhiều điểm mới nhằm nâng cao tính nghiêm túc và an toàn của kỳ thi. Theo đó, các thiết bị điện tử của thí sinh sẽ được kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại và camera sẽ được lắp đặt tại tất cả phòng thi, hành lang, phòng bảo quản đề và phòng chứa bài, ghi hình liên tục. Hệ thống camera được kết nối có dây trong mạng cục bộ, không dùng kết nối internet hoặc không dây nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. Dữ liệu camera sẽ được niêm phong và bảo quản ít nhất 9 tháng để phục vụ việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Hiện, camera chỉ được lắp đặt ở phòng chứa bài thi, chấm thi, nơi thực hiện nhiệm vụ của thư ký hội đồng thi. Bộ cũng đề xuất chấm thi trực tiếp trên máy tính, với phần mềm tự động tạo phách và phân công bài thi ngẫu nhiên cho giám khảo, giúp nâng cao tính chính xác và minh bạch. Nếu kết quả chấm thi khác nhau thì phải rà soát lại, có thể tổ chức chấm lần 3 hoặc chấm chung. Lịch sử chấm và các thao tác được lưu lại để quản lý. Thời gian phúc khảo sẽ được rút ngắn còn 5 ngày thay vì 20 ngày như hiện nay. Ngoài ra, kỳ thi sẽ có thêm phần thi chọn đội tuyển Olympic trí tuệ nhân tạo và tăng số lượng thí sinh mỗi đội tuyển. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thường diễn ra vào tháng 12, với hơn 6.750 thí sinh tham dự năm 2025, trong đó gần 4.000 em đạt giải. Người đàn ông bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng quyết định khởi tố giả về vụ án liên quan tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở phố Nguyễn Huy Tự. Hôm nay, Công an Hà Nội thông báo xử phạt hành chính một người đàn ông 55 tuổi tại phường Phú Diễn. Ông thừa nhận thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật. Công an khuyến cáo người dân không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật. Sự việc này liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Ông Cương bị xác định vi phạm quy định giao thông nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai nhận và khắc phục hậu quả, cùng với sự đề nghị từ gia đình nạn nhân. Điều tra cho thấy ông không có nồng độ cồn và có bằng lái xe hợp lệ. Việt Nam phản đối Trung Quốc tôn tạo, xây dựng trái phép tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 28 tháng 8 khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp luật pháp quốc tế. Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại Hoàng Sa mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giá vé máy bay giờ chót dịp mùng 2 tháng 9 tăng không đáng kể, chặng Hà Nội, Đà Nẵng khứ hồi khoảng 3,5 triệu đồng, tương đương ngày thường. Trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 sắp tới, giá vé máy bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch phổ biến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc không có nhiều biến động so với tuần trước. Tại Hà Nội, vé khứ hồi đi Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 có giá từ 3,4 triệu đồng với giờ bay không thuận lợi, trong khi giờ bay tốt hơn có giá khoảng 4,5 triệu đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giá vé khứ hồi đi Đà Nẵng thấp nhất khoảng 3 triệu đồng, với giờ bay đẹp dao động từ 4 đến 5,5 triệu đồng. tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay vẫn còn thấp, với tỷ lệ đặt chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc chỉ đạt 48% và từ Hà Nội đến Đà Nẵng đạt 55%. Đại diện từ Best Price cho biết giá vé máy bay giờ chốt lễ ngày 2 tháng 9 năm nay tương đối dễ chịu do cung ứng ghế tăng và nhu cầu chưa tăng đột biến. Kỳ nghỉ cũng nằm sau cao điểm hè và sát năm học mới nên nhiều gia đình hạn chế đi xa. Thực tế thị trường cho thấy giá vé máy bay dịp lễ 2 tháng 9 cao hơn ngày thường nhưng không căng thẳng như dịp 30 tháng 4 đến 1 tháng 5. Các tour nội địa đường bay bán khá nhưng không đột biến, trong khi các tour đường bộ bán chạy hơn nhờ chi phí phù hợp và lịch trình ngắn. Sau đây là bản tin lúc 17 giờ. Với quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc, hãy cùng chúng tôi điểm qua 4 vấn đề cần hiểu rõ. Việc cảnh sát giao thông xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Bắc, Nam, đoạn từ Pháp Vân đến Nghi Sơn, từ ngày 27 tháng 8 khiến nhiều tài xế băn khoăn. Cục Cảnh sát giao thông mới đây đã hướng dẫn cụ thể về quy định này. Thứ nhất, quy định giữ khoảng cách không mới. Nội dung này đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật, trong đó có thông tư 38/2024. Trước đây, việc phát hiện vi phạm còn hạn chế do công nghệ, nhưng hiện hệ thống camera giúp ghi nhận hành vi này dễ dàng hơn. Thứ hai, khoảng cách an toàn giúp tài xế có đủ thời gian xử lý tình huống. Khi tốc độ tăng, quãng đường phanh cũng tăng nhanh. Về lý thuyết, nếu tốc độ tăng từ 60 lên 120 km/h, quãng đường phanh có thể tăng khoảng 4 lần. Thứ ba, mục tiêu xử lý là nâng cao ý thức, không phải xử phạt thật nhiều. Cảnh sát giao thông hiện chỉ ghi nhận vi phạm tại những đoạn cao tốc có tổ chức giao thông rõ ràng, vạch kẻ xác định khoảng cách và camera ghi hình. Trong ngày đầu ra quân, một số trường hợp bị ghi nhận chạy sát đuôi xe trước để vượt, tiềm ẩn nguy hiểm. Cuối cùng, tài xế có thể tự xác định khoảng cách an toàn. Trên cao tốc có các cột mốc 0, 50, 100, 150, 200 và 250m cùng vạch kẻ trên mặt đường. Ngoài ra, tài xế có thể áp dụng quy tắc 3 giây, chọn một điểm cố định, bắt đầu đếm khi xe trước đi qua. Nếu xe mình đến điểm đó sau ít nhất 3 giây, khoảng cách được xem là phù hợp. Nếu đến sớm hơn, cần giảm tốc hoặc tăng khoảng cách. Các hệ thống kiểm soát hành trình cũng có thể hỗ trợ duy trì khoảng cách. Cảnh sát giao thông lưu ý mục tiêu là hình thành thói quen lái xe an toàn, thay vì chỉ quan tâm một con số cố định như 55m hay 54m. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định than đã làm nên một phần lịch sử của Quảng Ninh, nhưng trong tương lai tỉnh phải phát triển bằng tri thức, công nghệ, kinh tế xanh. Sáng nay, tại diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng Quảng Ninh giờ đây mang một tên gọi đô thị mới, thể hiện tầm vóc và trách nhiệm lớn. Ông khẳng định thành phố cần phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế số, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên than. Với hệ thống cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các di sản như Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư đề nghị tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, bao gồm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới quản trị, lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tổng Bí thư nhấn mạnh Quảng Ninh cần phát triển đô thị gắn với gìn giữ bản sắc, giữ màu xanh của Hạ Long, linh khí Yên Tử, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Theo ông, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức, mà phải tạo bước chuyển về chất, quản trị hiện đại hơn, kinh tế xanh hơn, hạ tầng đồng bộ và đời sống người dân tốt hơn. Ngày 24 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết 36 năm 2026 thành lập thành phố Quảng Ninh, rộng 6.231 km2, dân số 1,52 triệu người, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12,5% và GDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 đô la Mỹ. Chính phủ đề xuất nhiều chính sách giảm thủ tục, hỗ trợ thuế, phí khi hộ kinh doanh lên đời doanh nghiệp, trong đó không bắt buộc có chủ tịch và kế toán trưởng. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Tài chính cho biết dự thảo luật tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc hỗ trợ có trọng tâm và gắn với kết quả đầu ra. Chính phủ đề xuất không bắt buộc công ty sau chuyển đổi từ hộ kinh doanh phải có chủ tịch hay kế toán trưởng và chủ doanh nghiệp có thể tự làm kế toán hoặc thuê ngoài. Doanh nghiệp chuyển đổi sẽ được miễn một số lệ phí và áp dụng cơ chế kê khai thuế đơn giản trong 36 tháng đầu. Các chi phí sử dụng nền tảng số, phần mềm kế toán, dịch vụ kế toán dự kiến được hỗ trợ tối đa 24 tháng. Họ cũng có thể được giảm đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng, nhận giấy đăng ký doanh nghiệp sau một ngày làm việc. Dự thảo luật cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm và tạo cơ hội tiếp cận thị trường qua đấu thầu. Các khu công nghiệp mới cần dành một phần diện tích cho doanh nghiệp nhỏ và giảm tiền thuê đất. Đại diện cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí chính sách hỗ trợ, tuy nhiên đề nghị làm rõ căn cứ mức và nguồn lực hỗ trợ nhằm bảo đảm khả thi, dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhỏ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đổi mới phương thức hỗ trợ theo nhu cầu thực tế doanh nghiệp. Theo dự thảo luật, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa có thay đổi so với hiện hành. Dự luật bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, chỉ giữ lại quy định quy mô tối đa 300 lao động bình quân năm và doanh thu năm liền kề không quá 400 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán kỹ rủi ro khi xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tránh để doanh nghiệp đã có năng lực tốt vẫn được hưởng hỗ trợ, làm loãng nguồn lực. Đại diện VCCI đề xuất doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm được nộp thuế theo doanh thu, thay vì phải tính thu nhập dựa trên doanh thu trừ chi phí. Cách này được cho là giúp 5-6 triệu đơn vị giảm chi phí và đơn giản thủ tục. Bộ trưởng Tài chính cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,4% số doanh nghiệp nhưng chỉ chiếm khoảng 19-20% dư nợ tín dụng. Bộ sẽ hướng dẫn theo hướng doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu sau khi luật được ban hành. Chiều ngày 27 tháng 8, tại khu vực ven sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận, một nhóm 8 người tổ chức ăn uống. Khi trở về bờ vào tối cùng ngày, xuồng của họ bị lật, khiến 2 người bị nước cuốn mất tích. 6 người còn lại may mắn bơi được vào bờ an toàn. Chính quyền xã Bảo Thuận cùng các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện thời tiết lạnh và dòng nước chảy xiết. Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể của một trong hai nạn nhân đã được tìm thấy. Đến trưa ngày 28 tháng 8, công tác tìm kiếm người còn lại vẫn tiếp tục với sự tham gia của hàng chục người, mở rộng phạm vi dọc theo sông Đồng Nai. Hà Nội dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027 đến 2028. Chính sách được mở rộng theo lộ trình, bảo đảm đến năm học 2029 đến 2030, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý đều được thụ hưởng. Lộ trình này vừa được công bố hôm nay. Thành phố chưa thể thực hiện miễn phí sách trong năm học 2026 đến 2027 do không kịp chuẩn bị sách trước ngày khai giảng. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, việc miễn phí sách giáo khoa được đề ra từ tháng 7, trong khi hạn hoàn thành kiểm kê sách là ngày 15 tháng 6. Để mua sách, Hà Nội cần lập dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu để mua sách, nhưng thời gian còn lại không đủ để hoàn thành các công việc này. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cho các năm học tiếp theo, lấy ý kiến từ các đơn vị và địa phương để xác định nhu cầu sách và kinh phí. Sách sẽ được cung cấp miễn phí theo hình thức mượn, trả, giúp giảm chi ngân sách và tiết kiệm tài nguyên. Các trường phải ưu tiên tận dụng sách còn tốt, đồng thời điều chuyển giữa thư viện trên cùng địa bàn trước khi mua mới. Ngoài ra, Hà Nội cũng lên kế hoạch miễn học phí và giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Nghị quyết 71 và Nghị định 271 đặt mục tiêu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029 đến 2030. Với một số địa phương như Quảng Ninh, thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và Khánh Hòa đã bố trí kinh phí thực hiện sớm hơn. Sau gần 30 năm trễ hẹn, khu Mả Lạng, chợ Gà, Gạo và quốc lộ 13 sẽ khởi công ngày mai, giúp xóa khu ổ chuột ở trung tâm thành phố, khơi thông cửa ngõ huyết mạch. Cuối tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, quận 1 cũ hoàn tất chuẩn bị cho dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà, Gạo. Dự án này bao gồm việc thẩm định, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiếp nhận nguyện vọng của người dân. Khu Mả Lạng, còn gọi là Tứ Giác Nguyễn Cư Trinh, rộng 6,8 ha, nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự kiến sẽ xây dựng tháp chung cư cao 38 tầng với 1.400 căn hộ. Chợ Gà, Gạo, rộng 4.350 m2, sẽ xây chung cư xã hội cao 35 tầng với 760 căn hộ. Tổng vốn đầu tư cho hai công trình này là hơn 16.300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Cùng lúc, quốc lộ 13 cũng chuẩn bị được nâng cấp, mở rộng từ 19 đến 27 m lên 60 m với tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng. Các dự án này được khởi động lại nhờ cơ chế đặc thù mới và cam kết của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn cần sự quyết liệt từ chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.